Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, một quan chức Mỹ cho biết sau khi Hà Nội tuần trước tuyên bố tăng cường quan hệ với Trung Quốc, bao gồm cả về quốc phòng và an ninh, giữa bối cảnh hai cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng đối với quốc gia Đông Nam Á. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Bắc Kinh trong chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần trước, 3 tháng sau khi họ tăng cường quan hệ với Washington khi Tổng thống Joe Biden tới thăm Việt Nam trong chuyến thăm được coi là thành công của đường lối ngoại giao kê tre của Việt Nam. Bất chấp ngôn từ trong tuyên bố Trung Quốc-Việt Nam mà có thể được coi là nhằm chống lại Hoa Kỳ, cho đến nay những lo ngại về kế hoạch của Washington nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ với Hà Nội có thể bị cản trở, hiện vẫn chưa có thể đánh giá đúng mức. Reuters dẫn lời ông Cameron Thomas Shah, người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói, mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam không phải là về bất kỳ nước thứ ba nào. Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Anh, đại diện của Mỹ nói thêm, sự hợp tác chặt chẽ của chúng tôi đối với các đối tác Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, bao gồm y tế, giáo dục, công nghệ và thương mại, sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau chuyến thăm của ông Tập, Việt Nam và Trung Quốc cam kết hợp tác an ninh mạnh mẽ hơn, bao gồm cả ngành công nghiệp quốc phòng và hậu cần. Hoa Kỳ cũng đang nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia cấp cao về an ninh Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra nói, những mục tiêu đầy tham vọng này với Trung Quốc khó có thể ảnh hưởng đến việc hợp tác quốc phòng với Washington. Việt Nam và Trung Quốc cũng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin tình báo để ngăn chặn các thế lực thù địch, hỗ trợ cho các phong trào cơ sở, như những phong trào đã dẫn đến các cuộc cách mạng trong những năm gần đây ở các nước cộng sản cũ, mà các nhà phê bình cho rằng được thúc đẩy bởi Washington. Ông Zachary Apuza, giáo sư về chính trị Đông Nam Á tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington nhận định, việc nhấn mạnh vào các thế lực thù địch không phải là điều đáng ngạc nhiên. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn thì thầm điều này vào tai các nhà lãnh đạo Việt Nam, nhưng chớ phóng đại sự hợp tác song phương giữa họ về vấn đề này, họ sẽ không chia sẻ thông tin tình báo. Raymond Power, cựu tùy viên không quân của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, người hiện đang lãnh đạo dự án Myosu của Đại học Stanford về Biển Đông, thì lưu ý rằng luôn có sự khác biệt giữa ngôn ngữ ngoại giao của Việt Nam và những lo ngại an ninh thực tế của nước này. Ông nói, Hà Nội sẽ tiếp tục tìm kiếm vùng an toàn giữa việc xoa dịu những kỳ vọng chính trị của Bắc Kinh và mối đe dọa mà Trung Quốc đặt ra, đặc biệt là đối với vị thế của nước này ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc và Việt Nam có những tuyên bố chủ quyền xung đột nhau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chính thức ký thư mời Giáo hoàng Francisco sang thăm Việt Nam. Thông tin này được đích thân ông Võ Văn Thưởng thông báo khi đến thăm các lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Tổng giáo phận Huế hôm 14 tháng 12. Hãng thông tấn Công giáo UCAN và trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết. Tháp tùng ông Võ Văn Thưởng trong chuyến thăm có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc. Sau khi chúc mừng Tổng giáo phận Huế nhân dịp lễ Giáng sinh 2023 và năm mới 2024, nhà lãnh đạo Việt Nam thông báo với Tổng giám mục Huế Nguyễn Chí Linh rằng ông đã ký thư mời Đức Thánh Cha Francisco sang thăm Việt Nam để chứng kiến sự phát triển về kinh tế, xã hội và đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Ông Thưởng nói, ông chia sẻ với nguyện vọng của cộng đồng Công giáo Việt Nam, mong muốn sớm được đón Đức Giáo Hoàng sang thăm Việt Nam một ngày không xa. Trang tin của Chính phủ Việt Nam dẫn lời ông nói, bởi sự kiện này không chỉ là niềm vui của đồng bào Công giáo, của nhà nước và nhân dân Việt Nam, mà còn là niềm vui của cộng đồng Công giáo các nước trong khu vực. Chủ tịch Việt Nam cũng nhắc lại cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco và Quốc vụ Khanh Hồng Y Pietro Parolin trong chuyến thăm Vatican của ông vào ngày 27 tháng 7 vừa qua, và cho biết ông rất ấn tượng với cuộc gặp này. Ông Thưởng cho biết thêm rằng Giáo hoàng Francisco đã thể hiện sự ưu ái đặc biệt đối với ông và người dân Việt Nam. Các giám mục và cộng đồng Công giáo Việt Nam từ lâu đã mong muốn Giáo hoàng Francisco đến thăm Việt Nam. Trong suốt triều đại Giáo hoàng của mình, Giáo hoàng Francisco cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến khu vực châu Á. Ông đã đi thăm Hàn Quốc vào năm 2014, Sri Lanka và Philippines vào năm 2015, Myanmar và Bangladesh vào năm 2017, Thái Lan và Nhật Bản năm 2020 và Mông Cổ trong năm nay. Mặc dù Việt Nam có số tín đồ Công giáo lớn thứ năm ở châu Á với khoảng 7 triệu người, nhưng chưa bao giờ có vị giáo hoàng nào từng đến thăm quốc gia Đông Nam Á này. Việt Nam và Tòa Thánh Vatican chưa bao giờ có quan hệ ngoại giao đầy đủ, vốn được xem là một điều kiện tiên quyết thông thường cho một chuyến tông du của giáo hoàng. Trong chuyến thăm Vatican vào tháng 7, Chủ tịch nước Việt Nam và Đức Hồng Y Parolin đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, cho phép đại diện của giáo hoàng cư trú tại Việt Nam và mở văn phòng đại diện lần đầu tiên tại đây kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Trước thỏa thuận này, Việt Nam đã cho phép Tòa Thánh có một đại diện giáo hoàng không thường trú, có trụ sở ở Singapore, đến thăm Việt Nam đều đặn kể từ năm 2011. Dự kiến Đức Hồng Y Parolin sẽ thăm lại Việt Nam trong năm 2024, và Vatican hy vọng sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, tạp chí America cho biết. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về từ Mông Cổ vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, phóng viên Vatican của Mỹ đã hỏi giáo hoàng Francisco liệu ngài có thể đến thăm Việt Nam hay không, vì mối quan hệ tích cực giữa quốc gia này với Tòa Thánh cũng như mong muốn lớn lao của người Công giáo Việt Nam đối với ngài. Giáo hoàng Francisco nói, Việt Nam là một trong những kinh nghiệm đối thoại rất tốt mà giáo hội có được trong thời gian gần đây. Tôi có thể nói nó giống như một tình cảm thương thân tương ái trong đối thoại. Cả hai bên đều có thiện chí hiểu nhau và tìm cách tiến tới. Đã có những vấn đề tồn tại, nhưng tại Việt Nam, tôi thấy các vấn đề sớm muộn gì cũng sẽ được khắc phục. Giáo hoàng Francisco cũng nhắc đến cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam và cho biết, chúng tôi đã nói chuyện thoải mái. Ông nói, khi một nền văn hóa cởi mở thì có khả năng đối thoại. Nếu một nền văn hóa khép kín hoặc nghi ngờ thì việc đối thoại sẽ rất khó khăn. Về chuyến hành trình đến Việt Nam, nếu tôi không đi, giáo hoàng tương lai Đức Gioan 24 chắc chắn sẽ đi. Thực sự sẽ có một chuyến thăm vì đó là vùng đất đáng để phát triển và có tình cảm đối với tôi. Nhưng thật lòng mà nói, với tôi việc đi lại bây giờ không dễ dàng như lúc ban đầu. Việc đi bộ bị hạn chế và điều đó hạn chế tôi. Mặc dù vậy, giáo hoàng Francisco không loại trừ khả năng có chuyến viếng thăm Việt Nam. Và các quan chức cấp cao của Vatican cũng vậy khi phóng viên Vatican của Mỹ hỏi họ câu tương tự vài ngày sau đó. Tuy nhiên, họ nói rằng Tòa Thánh muốn thấy việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ trước chuyến thăm.
Việt Nam, Trung Quốc và một loạt nước châu Á nằm trong số 20 nước có mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới trong vòng 10 năm trở lại đây, theo số liệu được Yahoo Finance và Business News đăng tải hôm 16 tháng 12. Theo hai trang này, số liệu được sử dụng có nguồn là Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Các nhà phân tích xem xét mức tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc nội thực GDP thực dựa vào dữ liệu gần đây nhất của năm 2022 và đi ngược lại 10 năm. Từ đó tính ra mức tăng trưởng trung bình trong 10 năm qua, Yahoo Finance và Business News cho biết. Với mức tăng trưởng GDP thực trung bình là 6,1% trong một thập niên trở lại đây, Việt Nam nằm trong số các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, Yahoo Finance và Business News đưa ra đánh giá. Hai trang này viết rằng ngành nông nghiệp của Việt Nam là trụ cột quan trọng của nền kinh tế, vừa đóng góp cho GDP vừa tạo công ăn việc làm. Điều được Yahoo Finance và Business News đúc kết cũng trùng với một phát biểu của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Phùng Đức Tiến được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn lại hồi tháng 7 năm nay, khẳng định vai trò của ngành nông nghiệp không chỉ dừng ở mức một trụ đỡ mà chính là động lực tăng trưởng quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước. Kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp của Việt Nam lần đầu đạt tới 53,22 tỷ đô la vào năm 2022, tăng 9,3% so với năm 2021, theo Thông tấn xã Việt Nam. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản kể trên mang lại thặng dư thương mại là 8,5 tỷ đô la, chiếm hơn 75% tổng giá trị xuất siêu của nền kinh tế Việt Nam. Trong số đó có 8 sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 2 tỷ đô la, bao gồm cả cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ. Bên cạnh đó là 7 mặt hàng có kim ngạch hơn 3 tỷ đô la, các số liệu được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn lại cho hay. Riêng về gạo, Việt Nam đã xuất khẩu gần 7,3 triệu tấn với giá trị 3,54 tỷ đô la trong năm 2022, tăng gần 7% về giá trị so với năm 2021, là kim ngạch xuất khẩu gạo cao nhất từ trước tới nay do giá tăng cao. Giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam ở mức 485 đô la một tấn, cao nhất thế giới hơn Ấn Độ và Thái Lan. Thông tấn xã Việt Nam viết rằng tư duy của các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam đã thay đổi, từ chỗ tập trung vào sản lượng chuyển sang quan tâm tới chất lượng, tăng giá trị sản phẩm, hướng tới thị trường cấp cao hơn để doanh nghiệp và người nông dân cùng có lợi. Số liệu của Việt Nam cho thấy là Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất cho hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam với kim ngạch là 13,3 tỷ đô la, tương đương 25% thị phần. Tiếp đến là Trung Quốc với hơn 10 tỷ đô la, 18,9% thị phần, Nhật Bản với 4,2 tỷ đô la, 7,9% thị phần, Hàn Quốc với 2,5 tỷ đô la, 4,7% thị phần. Ở cấp độ châu lục, châu Á chiếm 44,7% thị phần, châu Mỹ 27,4%, châu Âu 11,3%, châu Đại Dương 1,7% và châu Phi 1,7%, Thông tấn xã Việt Nam cho biết. Về việc làm trong ngành nông lâm nghiệp và thủy sản, Tổng cục Thống kê của Việt Nam công bố dữ liệu cho thấy trong quý 4 năm 2022, có 14,1 triệu người làm việc trong ngành này so với gần 20 triệu người trong ngành dịch vụ và gần 17 triệu người trong ngành công nghiệp. Theo Yahoo Finance và Business News, 5 nước đứng đầu danh sách 20 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong 10 năm là Guyana, Nam Mỹ ở vị trí số 1 với mức tăng trưởng GDP trung bình là gần 15%, Ireland ở châu Âu số 2 với hơn 9%, tiếp đến là Ethiopia, châu Phi với 8,43%, Tajikistan, Trung Á với hơn 7% và Côte d'Ivoire, Tây Phi với hơn 6,8%. Bangladesh và Trung Quốc đứng cao hơn Việt Nam trong bảng xếp hạng, lần lượt ở các vị trí số 7 và số 10, trong khi Ấn Độ và Campuchia lần lượt đứng thứ 15 và 18, thấp hơn Việt Nam về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong một thập niên trở lại đây. Vùng đồng bằng sông Cửu Long vốn được xem là nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế, nhưng ít nhất từ đầu năm đến nay, nơi này luôn có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất Việt Nam, báo chí trong nước đưa tin. Gần đây nhất, các trang tin của Tuổi Trẻ và Nhà Đầu Tư hôm 12 tháng 12 trích lời tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh nói trong hội nghị công bố báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long 2023 rằng tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm của đồng bằng sông Cửu Long vẫn cao nhất nước, vì thế thu nhập bình quân của đồng bằng sông Cửu Long luôn thấp hơn bình quân cả nước. Ông Tự Anh thuộc Trường Chính sách Công và Quản lý Đại học Fulbright Việt Nam là trưởng nhóm nghiên cứu soạn ra bản báo cáo được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố hôm 12 tháng 12 ở thành phố Cần Thơ. Tuổi Trẻ, Nhà Đầu Tư và một số tờ báo trong nước cho biết, theo tìm hiểu của VOA, kể từ đầu năm nay, báo chí Việt Nam đã nhiều lần đưa tin dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê, nói rằng tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong đất nước luôn thuộc về đồng bằng sông Cửu Long trong các quý. Tỷ lệ này của vùng đạt mức 2,64% vào quý 1 năm nay, đồng nghĩa với gần 220.000 người thất nghiệp. Sang quý 2, tỷ lệ này tăng lên thành 3,01% và quý 3 là 2,87%. Bản báo cáo về kinh tế đồng bằng sông Cửu Long mới được công bố nêu ra thực tế rằng vùng này có lượng người lao động di dân đến các khu vực khác thuộc hàng cao của cả nước. Phần lớn người trong độ tuổi lao động từ 18 đến 35 hiện nay của vùng đều tập trung tại các địa phương phát triển công nghiệp như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, v.v. theo bản báo cáo. Tuy nhiên, tiến sĩ Tự Anh lưu ý rằng ngay cả khi có tình trạng di dân rồi, lực lượng lao động còn lại vẫn thất nghiệp cao, vẫn thiếu việc làm ở đồng bằng sông Cửu Long. Và điều đó có nghĩa là đang thiếu cơ hội nội sinh của nền kinh tế ở khu vực này. Đây là điều đáng suy nghĩ đối với các nhà làm chính sách, ông Tự Anh nhắc nhở. Bản báo cáo cũng chỉ ra một nguyên nhân nữa khiến tình trạng thất nghiệp ở khu vực này luôn ở mức cao là tỷ lệ doanh nghiệp trên nghìn dân của đồng bằng sông Cửu Long chỉ bằng 40% của cả nước. Cũng tường thuật về bản báo cáo, báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam viết rằng vòng xoáy đi xuống về nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang tiếp diễn. Tờ báo này trích nội dung bản báo cáo nêu ra thực trạng là chất lượng lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo của vùng tuy có cải thiện song vẫn luôn là một quan ngại lớn. Đi vào cụ thể, báo cáo cho hay trong năm 2022, tỷ lệ này tại đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạt 15%, thấp hơn cả Tây Nguyên 17% và thấp hơn nhiều so với cả nước 26%. Số lượng và chất lượng lao động thấp đã làm suy giảm đáng kể tính cạnh tranh của vùng, báo cáo nhấn mạnh. Theo bản báo cáo, hai thập niên trước, đồng bằng sông Cửu Long còn đóng góp khoảng 16% GDP của Việt Nam, nhưng nay tỷ trọng này chỉ còn 12%. Điều này cho thấy đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nhiều thách thức nghiêm trọng mà nếu không được giải quyết thỏa đáng sẽ có nguy cơ đẩy vùng đất trù phú và giàu tiềm năng này ra bên lề hành trình phát triển của đất nước, bản báo cáo phát đi tín hiệu cảnh báo. Có 6 nhóm nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các thách thức hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long, bản báo cáo đúc kết, đó là điều kiện tự nhiên, công nghệ, vốn nhân lực, kết cấu hạ tầng, môi trường đầu tư kinh doanh và cơ chế quản trị hợp tác liên kết vùng. Bản báo cáo nhấn mạnh rằng nút thắt thể chế đang làm cản trở phát triển kinh tế vùng trong hiện tại và nếu không được điều chỉnh cả trong dài hạn, vùng này sẽ khó phát triển nhanh và bền vững. This program has come to you from the Voice of America, Washington.